cái bài đó là thầy trả lời cho những cái thông tin. Hiện bây giờ ở bên Ấn Độ đó có một cái chú bé 16 tuổi ngồi thiền nhập định trong 6 tháng không ăn uống, làm cho thế giới cũng xôn xao. Cho nên vì vậy mà có những cái thông tin đó đầu tiên thì thầy đọc được ở trong báo Thanh Niên. Sau đó thì có một người mang một cái tờ viết chương về cái tin tức đó đem lại chùa. Rồi ở trên mạng lại có một cái tin đó cũng đưa lên trên mạng. Nghĩa là có người người ta muốn thầy trả lời. Cho nên nếu mà thầy không trả lời thì thầy chấp nhận đó là thiền của Phật giáo. Còn trả lời thì chấp nhận hay không chấp nhận điều đó thì đã trả lời trong này rồi. Và như vậy sự xác định của thầy là có sự mong ước của những người khác. Cho nên nó ba cái thông tin đều là gửi đến cho thầy. Đầu tiên có cái tờ báo đó thì người ta cũng mang đến cái tờ báo đó đến để hỏi thầy như vậy là như thế nào. Do đó thì thầy không có trả lời, vì vì thầy nghĩ rằng cái vấn đề đó là cái vấn đề của người khác chứ không phải là vấn đề của tu viện của Phật giáo. Cho nên ở đâu thì mặc người ta, cho nên thầy không trả lời. Nhưng cũng người ta lại mang đến tu viện chúng ta một cái tờ bích chương chữ in to lớn đưa cho cô Út, rồi cô Út cũng mang đến cho thầy. Rồi sau đó thì thầy Thanh Trí á, lâu ở trên mạng xuống ở trong cái web trang web của thầy. Cho nên ba cái thông tin như thế này thì thầy nghĩ rằng nếu mà thầy không trả lời á, thì sự mong đợi của họ, họ ước ao rằng thầy muốn trả lời, cho nên thầy sẽ trả lời. Và gần đây nữa thì ở trên mạng á, lại có một cái thông tin nữa cũng gửi có ý là muốn hoặc muốn cái sự góp ý của thầy. À, thầy đọc rồi nhưng mà thầy chưa có trả lời vì thầy quá bận công việc. Người ta nói về cái cơ quan tiềm năng của ở Hà Nội á, đã thành lập ở ngoài đó, có một số người dạy về nhân điện. Rồi khi mà thầy viết cái tập sách mà tập 3 đường về siêu Phật, thầy có trả lời giáo sư Trần Phương về cái thế giới siêu hình của những người mà ngoại cảm mà đi tìm mồ mả đó, thầy có trả lời. Và những cuốn sách đó được đưa về cái trung tâm đó, chứ không phải cuốn sách của thầy được đưa về trung tâm để trả lời. Nhưng lần lượt thì hôm tới hôm nay thì nhà nước lại cấm cái cơ quan đó không cho hoạt động, không có sử dụng nữa. Thì ở trên cái mạng thông tin đó cho thầy biết trên vấn đề đó, và đồng thời có ý hỏi là cái đó là một lợi ích rất lớn, là người ta trị bệnh cho mọi người không tốn tiền, và đồng thời người ta dùng cái năng lực đó để người ta áp dụng vào nông nghiệp. Thì thực ra thầy có đọc cái tờ báo, cũng có một cái người đã đưa đến cho thầy để xem cái tờ báo nói về cái năng lực của những cái người mà nhân điện đó họ làm nông nghiệp, có những cái thí điểm ở trên đất nước của chúng ta. Nhưng mà báo chí nó sẽ đặt câu hỏi rất lớn. Tức là nó còn nghi ngờ sau cái thời gian nó theo dõi nhà nước cho theo dõi, cuối cùng thì chắc chắn là nhà nước đã tìm thấy cái điều đó là cái điều ảo tưởng không thật, cho nên đã dẹp cái cơ quan đó đi, không còn thấy cái của nó nữa. Cho nên nó có sự phản ứng, cũng có sự phản ứng. Nhưng người ta muốn đưa đến cho thầy để mà thầy trả lời cái điều đó, nhưng mà thầy thấy nếu mà cần thiết thì trả lời, mà không cần thiết thì thôi, mình đụng chạm đến nhiều người quá thì cũng không hay ho gì hết. Dựa ra khi mà tu mà thầy đã có cái thức nhập định, thầy đã biết cái loại thiền định nào đúng hay sai thì biết, khi có tâm minh rồi thì nhận ra thấy nó rõ ràng lắm, không có gì mà còn che giấu. Cho nên tất cả những cái này đều là chúng ta đang ở trên thế giới này, hiện bây giờ chúng ta đang sống ở trong cái tưởng rất nhiều, đủ loại tưởng chứ không có riêng có Phật giáo chúng ta đại thừa mà có tưởng không được. Cho nên cái người mà tu để mà thực hiện được sự giải thoát thì thầy thấy cuộc đời chúng ta lợi ích nhất là chỉ có đạo đức mà thôi, đạo đức nhiều lắm như vậy. Cho nên hôm nay á thì thầy sẽ giải quyết cái vấn đề mà bên nữ. Vì vậy mà ở bên nam đó, thầy lấy cái ngày của bên nam mà họp tất cả bên nữ để mà giải quyết vấn đề bên nữ. Nếu quá chăng mà tốt thì thầy sẽ tiếp tục thầy dài, mà không tốt thì thôi. Thầy hoàn toàn thầy thấy rằng mình đem hết sức của mình để xây dựng cái lớp học để bảo vệ cho những người tu tập ở đây chứng đạt, đạo quả giải thoát, nghĩa là người ta sống làm chủ được bốn sự đau khổ thẳng hồi. Nếu không đủ duyên thì thầy nói rằng thầy mà đóng cửa không giải thì đương nhiên là cái con đường này không còn ai biết. Thầy tin tưởng rằng không còn ở trên thế giới này không còn ai biết cách tu, thì tuyên bố những mấy con điều đó. Thầy hiểu biết với cái trí tuệ tam minh của thầy, thầy quan sát hết, không còn sót một cái người nào ở trên cái hành tinh chúng ta mà làm được cái chuyện như thầy làm. Thầy báo cho mấy con biết, thầy rõ ràng mà thầy hiểu. Cho nên thầy mà đóng cửa rồi thì kể như là cái con đường này là giống như là bích lâu, không còn ai biết nữa. Thầy tuyên bố một sự thật để cho mấy con thấy. Hôm nay trước khi mà thầy nói chuyện để mà giải quyết vấn đề của tu sinh ở đây, một là tu, hai là nghỉ, thầy chỉ giải quyết. Nên là thầy quá vất vả mà thầy thấy sự tu tập của mấy con không đúng cách. Cho nên thầy sẽ, một là thầy giải thể, thầy không cho mấy con ở đại học được, thầy sẽ nghỉ ngơi cho nó khỏe, đồng thời kinh sách thầy để đổ sạch, thầy không bao giờ xin phép tu tập, thầy không làm gì nữa. Coi như là đương nhiên là mấy con về quê, mấy con muốn tu như thế nào tôi tự mấy con tìm hiểu như thế nào, thầy không cần biết nữa. Riêng thầy thì nói tới đây là thầy chấm dứt, để thầy giải quyết. Bây giờ xin Phật tử có lòng cúng dường cho chư tăng ở đây, thầy xin cảm ơn từ hôm đó tới nay quý vị đã cúng dường cho tu viện, và hôm nay đem những thực phẩm này cúng dường, thầy xin nhận cái lòng cúng dường của quý Phật tử. Và quý Phật tử có những điều gì thì xin đến đây tác bạch. Cô Liên Châu hoặc là ai đó có những cái điều gì với con lên tác bạch.
Hàng Phật tử chúng con ở thành phố Hồ Chí Minh, vì phước duyên chúng con được về đến thăm ngôi bảo tượng này. Hoa sự thăm hỏi chúng con được biết chư tôn đức là những bậc thầy phạm hạnh khả kính, là một bậc thích tu chuyên chính. Qua sự tìm hiểu chúng con được biết thầy đã và đang mở lớp Bát Chánh Đạo đầu tiên để đào tạo các bậc A La Hán ra đời, nhằm cứu độ chúng sanh và duy trì chánh pháp. Với tất cả tâm tình tha thiết, lợi trọn niềm tôn kính với chư tôn đức, cũng như để chia sẻ bớt phần nào khó khăn của tu viện, hôm nay đầy đủ phước duyên lành, chúng con xin thành tâm đóng góp chút tình tài tình vật kính cúng dường nguyện tiền chư tôn đức, nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đức pháp thể kinh an tuệ đăng thường chiếu, mãi là bậc thầy khả kính luôn dìu dắt chúng con trên lộ trình giải thoát. Nguyện đem phước báo này hồi hướng cho cha mẹ thân bằng những thuộc chúng con được thân tâm thường lạc, phước thọ tăng long, đầu cầu nguyện cho khắp pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ngưỡng mong trên chư tôn đức từ bi ai mận làm thọ cho chúng con được ấm thiên công đức. Nam mô công đức Long Bồ Tát Ma Ha Tát.
Con về. Thầy xin cảm ơn quý Phật tử đã hết lòng lo cho cái lớp học này từ hơn 2 tháng nay. Tất cả những sự lo lắng thầy rất biết ơn, lo từng bữa ăn từng chút, mong cho chư tăng được yên ổn tu học, sợ chư tăng ăn những món ăn không được ngon nên lo lắng đủ mọi, mua những thực phẩm rất đắt tiền. Vậy mà thì ước mong rằng cái lớp của chúng ta mọi người hãy vì đền đáp công ơn của đàn ná thí chủ mà lo lắng tu tập xả tâm cho mình. Thầy rất buồn là vì lớp học của chúng ta đem lại một cái tri kiến giải thoát để chúng ta nhằm thấy rõ được điều ác pháp và thiện pháp. Trải qua một thời gian chúng ta tu học, chúng ta biết nhân quả rõ ràng, chúng ta biết các pháp vô thường, chúng ta biết thân bất tịnh và các pháp bất tịnh, thực phẩm bất tịnh, còn tham ăn hốc uống gì nữa, mà đòi chuyện này đòi chuyện kia. Khi đã học như vậy mà còn ăn ngon mặc đẹp sao? Do đó chúng ta cũng biết được khi mà chúng ta tu tập nhân quả, chúng ta biết ái ngữ như thế nào và những lời nói chia rẽ như thế nào, chúng ta biết hết rồi. Thế mà vừa rồi hôm qua lớp học vừa xong thì chúng ta sẽ thấy cái lời nói ly gián quá rõ ràng. Chúng ta học để chúng ta xả tâm, chúng ta hiểu. Chúng ta không phải học để ganh đua hơn thiệt, mà ở đây chúng ta cần hiểu, để biết, để xả tâm. Người ở góc độ này, kẻ ở góc độ khác, chúng ta hiểu. Ở đây cuộc đời của thầy, thầy đã xảy tay một lần. Một con người lẽ ra thầy phải đem hết sức lực để giúp người đó hoàn thành được sự tu tập của họ. Thế gì thầy cũng nghĩ số đông mà thầy bỏ mặt, bỏ qua. Mà bây giờ các con biết rõ đó là thầy chân quan. Thầy thông nguyện, khi thầy ở thường chiếu, thầy bị mọi người ganh tị cái tài của thầy, cho nên đi thầy mọi cách buộc lòng hòa thượng Thanh Từ phải biệt tú, coi như đuổi thầy ra khỏi tu viện. Nhưng lòng hòa thượng Thanh Từ rất tốt, mấy con. Hòa thượng gọi thầy về, nhận thầy Thông Nguyện về đây với thầy. Nghĩa là hòa thượng biết thầy Thông Nguyện là người có tài, cho nên thầy đến, thầy nhận thầy Thông Nguyện về đây với thầy, một năm ở đây với thầy. Thầy biết thầy Thông Nguyện có tài, cho nên thầy cũng cố gắng. Nhưng vì cái duyên thầy xây dựng cái khu trung tâm an dưỡng từ thiện chân là ở ngoài Phước Hải và Long Hải, bên Tăng và bên Ni, hai cái khu vực đó đều ở cách xa, một bên thì xã Long Hải, một bên thì xã Phước Hải. Bên Tăng thì ở Phước Hải, bên Ni thì ở Long Hải. Cô Cảnh là người đã chết đó, làm những người mà ra ở ngoài đó. Trong lúc đó thì có sư bà Quyền Học, sư bà đến để lãnh chúng ni giúp giùm thầy, cho nên chúng ni rất là an ổn vì có sư bà. Còn bên Tăng thì thầy bị ở cái tu viện chân như này, và đồng thời thì đưa một cái số chư tăng ra ngoài đó, đồng thời thầy đưa thầy Chân Thông đầu tiên ra để lãnh chúng đó. Thầy Chân Thông không đủ khả năng lãnh chúng, cho nên buộc lòng thầy phải đưa thầy Thông Nguyện ra đó. Tức là thầy xảy tay rồi đó mấy con, đưa thầy Thông Nguyện ra. Nhưng duyên không may mắn, tất cả những cơ sở ngoài đó nhà nước giải thể, cho nên ngay cả cái chân nguyên của hòa thượng Thanh Từ cũng bị giải thể, và tu viện trung tâm an dưỡng từ thiện chân lạc cũng bị giải thể. Nhưng thầy thông nguyện tức là thầy Chân Quang đi vào chùa Vũ Long ở gần đó để ở tạm. Rồi cái duyên không may, thay vì thầy rút thầy Chân Quang về đây tu học tiếp tục, nhưng vì cái nhiệm vụ của thầy phải giữ gìn cái khu đất đó, cho nên thầy ở Vũ Long để giữ gìn khu đất. Cuối cùng thì chặn được và thầy phải trở về Hữu Vinh xây dựng cơ sở trên đó, thì con đường tu học của thầy nó không còn có nữa. Thầy bằng công việc Phật sự, và cuối cùng hiện giờ như mấy con đã từng xem băng đĩa video hoặc là hình ảnh mà thấy cái tổ chức của thầy Chân Quang một cách ghê gớm. Thầy nói thật sự thầy không bằng một góc của thầy Chân Quang đâu. Cho nên thầy biết từ khi mà Duyên Thanh về đây tu học với thầy thì biết con người này. Thầy nhìn chung lớp nữ và lớp nam, cái sự thông minh của mấy con không bằng Duyên Thanh được. Thầy nói thẳng đó, thầy muốn đào tạo Duyên Thanh ngay từ lúc đầu tiên, nhưng mà Duyên rất khó khăn. Cho nên thầy có một lúc thầy đưa Duyên Thanh ra Hà Nội. Với tuổi trẻ thì viết chưa đủ cái kinh nghiệm, nhưng dù sao đi nữa thì cũng giúp đỡ cho nó có cái chỗ để mà yên tu. Như người Hà Nội rất dở, thầy nói rất dở, mà lại có cái tâm nó cũng không hay, không hay, cho nên rất dở để xảy ra. May mắn thay thì theo thầy thiết nghĩ nó cũng còn cái duyên một chút. Cho nên khi mà thầy mở lớp thì Nguyên Thanh về đây. Lẽ ra thì Nguyên Thanh không về, sẽ đi luôn qua ban Pháp hoặc là đi nơi đó mà tu hành, chứ không còn đây, không về đây nữa. Thì không thể về, nhưng Nguyên Thanh về. Đấy là cũng là cái gì. Và đồng thời thầy cũng muốn biết rõ cái khả năng của Nguyên Thanh để cho quý thầy xem. Từ cái buổi đầu tiên thầy giảng dạy, Nguyên Thanh nhận được mà mấy con chưa nhận được, biết còn sai nhiều lắm, chưa nhận được cái ý của thầy, tức là thiếu thông minh. Mình phải xét, phải công nhận. Rồi đến cái bài mà những tất cả những cái bài viết lần lượt, không phải từ sự thông minh không, mà từ cái đầu óc ghi nhớ tất cả những kinh sách đã học, tất cả những sách vở, những thông tin ở trên thế giới này đều là Nguyên Thanh đã thu thập vào đó của nó. Như vậy nó rõ ràng một con người có tài chứ đâu phải không. Nhưng mà cái tài này bây giờ sự thật ra, nếu thầy đóng cửa cái lớp này, thầy không dạy, thì Nguyên Thanh cũng sẽ đứng một góc trời làm mình sáng tỏ chứ không phải không. Con người này có tài, họ sẽ điều khiển cả một cái góc trời. Thầy nói thật với mấy con. Cho nên mấy con nghĩ, mấy con ganh tị, mấy con hơn thua, điều đó điều tệ lắm mấy con. Ở đây chúng ta nỗ lực chúng ta tu, không phải toàn bộ đệ tử của Đức Phật ngày xưa đều thông minh hết đâu mấy con. Chỉ có một Xá Lợi Phất mà được gọi Đức Phật gọi là đệ nhất trí tuệ. Thì còn những người khác họ vẫn tu chính chứ sao không, nhưng mà họ biết tu, họ không ganh tị, họ thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Đằng này thầy vừa giảng, khi Nguyên Thanh đọc xong rồi thì lại có sự ly gián tức khắc liền. Họ biết cái người nào ly gián để tạo thành cái cơ sở này đã một lần sống gió chân như rồi. Mấy con đã hiểu rồi, ai cũng biết rồi. Bây giờ muốn sống gió nổi vậy không, vậy thì cái lớp học này còn để nữa không mấy con? Hay là thầy dẹp, thầy muốn đào tạo cho mấy con từ những người chưa biết đi đến biết, từ những chỗ chưa biết để hiểu biết. Thế mấy con không chịu hiểu biết, mấy con nghĩ là mấy con hay. Vậy thì mấy con hay từ lâu tới giờ mấy con tu, mấy con có giải thoát được không? Đây mấy con nhìn để thầy chân thành đã theo thầy bao nhiêu năm không, mà từng cái cửa thầy còn dính mắt kia mà. Các con thấy thầy chân thành tu hết sức đó, ở trong tháp tu hết sức đó. Nghĩa là độc cư cũng trọn vẹn, ít có nói chuyện với ai lắm đâu. Thế mà từng cái cửa buồng tắm, từng cái này kia thầy còn bị dính mắt mà. Các con nhìn thấy đi qua lại mấy con biết mà. Thầy nói thẳng nó thật, vậy thì cái sự mà ngồi trong thất tu mới còn được cái gì? Hay hoặc là dùng cái tri kiến của mấy con để xả tâm, mà thầy triển khai cái này để cho mấy con tu tập. Thế mấy con ganh tị với nhau hơn thua với Nguyên Thanh để làm gì? Một đứa cháu, một đứa bé nhỏ như vậy, mấy con thấy nó còn tuổi trẻ mà tương lai nó như vậy, khả năng nó như vậy, chúng ta phải ung đúc một đứa trẻ để khi mình tu tập xong, để cho mình có ra đi còn có người thừa kế để dựng lại cái chánh pháp của Phật. Bây giờ ai là người dựng lại chánh pháp của Phật mấy con? Nhìn đệ tử của thầy có ai không? Thầy Chân Quang thì đã một góc trời rồi, còn gì nữa? Bây giờ cái sức thầy kêu gọi thầy Chân Quang tu được không? Tiền bạc thì hàng tỷ, cái danh thì cả ngút trời, Ai không biết thầy Chân Quang? Bây giờ kêu thầy Chân Quang về đây ngồi tu được không? Xả tâm được không?
Sao con nghĩ?
Còn Nguyên Thanh bây giờ có thể xả tâm được? Một ngày nào đó Nguyên Thanh đứng một góc trời xả được nữa không? Thì thế gian này còn ai không mấy con? Bây giờ nhìn cái lớp này lấy chọn người nào này, mấy con chỉ thầy đi. Các con có nghe từng những cái bài đọc chưa? Ở lớp Nam thì không được nghe, chứ bên lớp ngữ thì nghe trọn vẹn hết. Các con cứ so sánh cái tài nhớ của mấy con, rồi cái thông minh của mấy con mà làm bài, thì mấy con thấy cái sự thông minh của mấy con có không? Và cái tài nhớ của mấy con có không? Cái trí nhớ của mấy con, bên Nam cũng như bên nữ. Nếu mấy con nói rằng mấy con có cái nhớ, vậy thì mấy con đọc giùm thầy mấy trang này thôi, rồi mấy con sẽ đọc lại cho thầy đi. Thì sự thật ra thì mấy con phải thấy được và phải lo lắng được cùng thầy để cùng nhau đào tạo. Chứ đâu lý nào mà lo hơn thua, ganh tị, tìm cách ly gián để tạo cho cái lớp học của chúng ta tan nát. Nếu mà thầy không khéo, không khéo, từ hôm qua tới nay mấy con còn gì nữa không? Mấy con còn ngồi đây mà mấy con tu không? Giới lòng thương yêu của thầy, thầy ban lại, một người em thầy quá khổ biết. Mấy con biết rõ mà. Nhưng mấy con luôn luôn lúc nào cũng chọc em thầy để làm cho nó khổ thi. Hôm qua cô Út cô khóc lóc, mấy con biết không? Ai làm ra nỗi này mấy con biết không? Đâu phải Nguyên Thanh đâu. Thầy nói thẳng, nói thẳng. Nếu không có người nói thế này thế kia, cô Út cô để ý chi mấy con? Mà cái chuyện người ta nói đó là một cái sự thật. Người ta ca ngợi thầy, sự thật là thầy không có giữ chuyện này. Thầy thầy nói thẳng, thầy giao hết lại cho cụ. Và hiện giờ có bao nhiêu người cất giữ tiền chứ không phải là riêng của Út đâu. Nhưng các con cứ thấy rằng cô Út có sắm riêng một chiếc bông tai, một chiếc nhẫn cà rá gì cho cô Út riêng không? Hay là mặc cái quần giải bô, quần vô áo giải, nhăn nheo, không lành lặn như người khác, không chảy chút như người khác. Các con thấy cô Út có sắm cái gì riêng cho cô Út không? Hay hoặc là cô Út lo cho tu viện, xây dựng cái cơ sở mấy hôm rồi, nếu con thấy cô Út bỏ tiền ra là tiền của các cái hội từ thiện, người ta gửi về làm việc từ thiện, thì cô lo cô xây dựng cái khu an dưỡng cho người già, để cho mấy con có cái chỗ ở cho người già. Thì bắt đầu mấy con ra nhìn cái khu của Út là có đúng không? Từ cái bóng đèn mấy con hỏi ai nè, từ cái chỗ mà không nước mấy con hỏi ai nè, có phải của Út làm công chuyện đó không? Mua từng cái van, từng cái robinet, từng cái bóng đèn, tiền ở đâu mấy con mà lại nói của Út sai? Đâu có lý. Ở đây á, mục đích Nguyên Thanh nói những người nào nói chung hết chứ không phải nói riêng, chứ đâu phải vạch mặt của Út mà nói, phải không mấy con đấy? Nghĩa là người nào mà cất giữ tiền bạc mà xài không đúng cách thì bị tội. Bởi vì tiền của đàn na thiên chủ mà. Cái lời nói rất là đạo đức, rất khéo léo để áp dụng cho mọi người. Nếu một ngày nào đó cô mất đi, một người nào trong những cái người của chúng ta ở đây, ai đứng lên cất giữ tiền bạc, thầy là người tu sĩ mà, nhất định là giới không cất giữ tiền bạc, là thầy nghiêm chỉnh hẳn hoài không cất giữ một đồng. Bao nhiêu tiền Phật tử đều giao. Bây giờ thầy giao ai giờ? Như bây giờ đó, cô Liên Châu Phật tử Hà Nội cúng dường thầy 100, 500, thì giao cho ai? Thầy không cất giữ mà, thì giao lại cho cô. Cô chi cho tu viện, cô làm cho tu viện. Mấy con ăn uống không được, xin cô Út chén cháo, hoặc là một cái củ gừng, hoặc là cái củ sả. Tiền ở đâu? Có phải là tiền của Phật tử hàng ngày? Thì cô phải chi ra. Cô có lo cái đời sống cho cô không? Đầu tiên mấy con biết sao, cô Út có cái nhà đó để đem cái nhà bếp. Bởi vì thầy không muốn cho trong tu viện có cái nhà bếp, cái gợi ý của thầy. Cho nên cô Út cũng biết làm sao hơn. Cô Út xin thầy, bây giờ cho con cất ra cái bìa chỗ đó đi. Thì ngay khi cất lên thì người này nói, cô Út cất nhà riêng, cất cái quán tiệm ăn. Người ta nói vậy, các con hiểu điều đó, họ nói như vậy. Cho nên cái nghi ngờ của chúng ta chưa chính xác đâu. Đến hôm nay chúng ta thấy đó là cái nhà bếp tạm thời của tu viện, nhưng nó trở thành một cái cơ sở là gì? Chúng ta có đủ duyên Phật tử Hà Nội, ở Phật tử thành phố Hồ Chí Minh, họ đã sẵn sàng cúng dường cho chúng ta từng bữa ăn bằng một cái sự mua từ những cái hộp cơm từ ở tiệm cơm chay ở ngoài thị trấn Cảng Bàng, họ mang vào đây, chúng ta khỏi cần, khỏi có nấu nướng gì cả. Các con thấy chưa? Từ đó mà thầy thấy rằng cái ước quyền của thầy mong sao đời sống của tu sĩ chúng ta sẽ sống y như thờ Phật. Trong chùa, trong tu viện chúng ta không có cái nhà bếp, mà hầu hết tất cả những chùa ở trên đất nước của chúng ta, đất nước của chúng ta đều là chùa nào cũng có cái nhà bếp hết. Mà hôm nay tu viện chúng ta được nhược ra khỏi có cái nhà bếp, đó là một hạnh phúc rất lớn mà thầy đã từng ước. Mỗi tu sinh của chúng ta ở đây, đến giờ chúng ta ôm mình bạn đi sinh, hạnh phúc quá. Hình ảnh của Đức Phật ngày xưa đang sống trong chúng ta mấy con. Thế mà chúng ta không bằng lòng, lại muốn làm thay nhà bếp nữa. Đồ ăn thế này, đồ ăn thế khác để làm gì? Để cho Út nấu cho mấy con ăn chứ gì? Mấy con muốn làm thay nhà bếp phải không? Vậy thì ở đây làm gì? Chỗ này là chỗ tu của Đức Phật ngày xưa mà. Chỗ sống đúng phạm hạnh mà. Chứ đâu phải là cái chỗ mà để cho chúng ta sống phàm phu tục tử, để đem cái nhà bếp vô chùa. Cô Út đã cực quá rồi. Nếu mà không có nấu nướng được thì cô Út đỡ một phần nào. Bây giờ mấy con muốn cô Út cực nữa phải không? Cuộc đời chúng ta thương bằng miệng chứ không phải thương bằng mặt. Mấy con thấy chưa? Vừa ở đây giảng xong, nghe xong thì chiều, buổi chiều thì có những sự kiện xảy ra đủ thứ, nào là băng, nào là này kia nọ để cho cô Út nghe, nào là nói Nguyên Thanh nói vậy, nói cô vậy đó, chữ cô vậy đó, từng lâu tới giờ viết bài chữ mắng cô thế này thế khác. Cái lời nói đó mấy con thấy đúng không mấy con? Ly gián. Rồi lời kia nói người khác cũng là bây giờ đó, Út là chữ mắng cô vậy đó. Đó là cái lời ly gián đó mấy con. Cái lời đó không tốt đâu. Làm người chúng ta đừng sống như cái lời như vậy mấy con. Đã học Phật Pháp ái ngữ đâu mà chúng ta dùng những lời đó để chúng ta chia rẽ người khác, để làm chúng ta trở thành những cái đối tượng thù hận với nhau vậy sao? Lợi ích gì cho mấy con? Hay là đem đến cái sự đau khổ cho nhau? Mấy con thấy mấy con còn phải học nhiều lắm. Mấy con mới học lớp chính kiến mà. Chánh tư duy chưa dạy mấy con tư duy mà. Mấy con ở trên chánh kiến để mà suy tư tư duy, để mà ở trên chánh kiến chứ chưa phải chánh tư duy trên chánh tư duy. Mấy con còn phải học mà. Chánh ngữ có ai dạy cái lời ngôn ngữ mấy con? Mấy con mới học chánh tư duy về ngôn ngữ mà. Là mấy con mới có học được ái ngữ thôi mà còn trật lên trật xuống, còn nói chưa đúng thôi mà. Các con thấy các con còn phải học nhiều mà. Đối với đạo Phật thì mấy con còn rèn luyện nhiều vấn đề cuộc sống của mấy con thôi, chứ chưa nói đến thiền định đâu. Rồi mấy con tới chánh nghiệp, từng cái hành động của mấy con, đi đứng nằm ngồi quay nghi tế hạnh của mấy con như thế nào đấy? Mấy con có học lớp chánh nghiệp chưa? Cho nên kẻ đi chậm, người đi nhanh, kẻ đi như thế này, người gục đầu, người cúi ngửa đầu, người ngó qua, kẻ ngó lại, tất cả quay nghi, ai dạy? Mấy con có học lớp chính nghiệp đâu. Thành ra cái hành động của mấy con nó còn sai, quá sai đối với một người tu sĩ. Đức hạnh ở chỗ nào? Bây giờ mới học lớp chính kiến thì làm sao mấy con biết được những cái điều kiện tới mấy con học làm sao để tạo thành mấy con trở thành con người, một con người xứng đáng là đệ tử của Phật, đầy đủ quan nghi tế hạnh. Thế mà mấy con có muốn đâu? Mấy con muốn tranh đấu. Thì như vậy ở trong cái lớp học này là mục đích đào tạo đạo đức sống, không làm khổ mình của người. Thế mà mấy con không muốn thì thầy sẽ dẹp nó chứ sao? Bằng chứng là mấy con không muốn, mới có những tư tưởng, mới có những cái điều kiện để tạo thành một cái rối ren ở trong cái tu viện này cái gì. Mấy con cần lắm. Mấy con cứ nghĩ rằng đây là sự nghiệp, đây là danh của thầy. Thầy đâu có cần mấy con. Thầy đâu có háo danh đâu mấy con. Thầy đã biết rằng tất cả các pháp đều là vô thường, thì cái danh để làm gì mấy con? Thầy đâu có ham đâu. Mấy con tưởng mấy con làm như vậy để cho cái sự nghiệp thầy tan tành. Thầy đâu có ham, thầy đâu có cái sự nghiệp gì đâu. Mà thầy chỉ muốn con người sống có đạo đức, và cái lớp này là những người đứng để dạy đạo đức cho người khác. thì mấy con phải chứng đạt được sự giải thoát đó. Mấy con có làm đúng không? Không đúng. Thế ra mấy con phải học cái lớp này, mấy con phải biết học, biết nghe những điều thầy dạy. Nhưng mấy con không biết, không nghe thì thầy còn dạy để làm gì? Bởi vì mấy con giỏi hết rồi, mấy con cần gì phải học? Hôm nay nếu mà từ đây mà về sau mà còn những sự kiện này xảy ra, cô Út khóc một lần nữa là thầy dẹp khóc cái lớp này. Không phải vì cô Út, mà vì mấy con ly gián của Út với những người nào ở trong này, thầy sẽ dẹp. Và đồng thời nghĩa là thầy nhắc nhở, đồng thời Duyên Thanh hôm nay làm bài, và đồng thời Duyên Thanh hãy về quê, con hãy lo trị bệnh. Thầy báo cho con biết ở đây họ không hiền đâu, con đừng đến ở đây, họ sẽ giết con đó. Cái lòng ganh tị của người đứng độ đó này con, là một tu viện tu hành như vậy mà người ta nở tâm như vậy đó. Bởi vì thầy nói có tài coi chừng, người ta không sợ 100 người đạo đức mà người ta sợ một người tiểu nhân mấy con. 100 người có đức hạnh người ta không sợ đâu, mà người ta sợ một người tiểu nhân, họ dễ làm cái điều. Rồi mấy con sẽ còn sống, mấy con thấy Nguyên Thanh sẽ đứng một trời. Giờ tiết hai thầy không đào tạo được. Nếu nó quyết tâm tu giải thoát, nó đủ khả năng tu, sự nhiếp tâm của nó đến lọt trong tưởng, thầy biết, thầy hiểu, nó sẽ tu được. Thầy Chân Quang ngày xưa nhiếp tâm không được mấy con, nhiếp năm hơi thở đã là thấy nhức đầu, đã là thấy cái cổ đau. Cho nên thầy rất thương thầy Chân Quang ngày xưa lắm. Thầy cố gắng, thầy ép thầy nhiếp tâm nhưng không được. Lúc bây giờ ở đây có thầy Chân Tịnh, thầy biết thầy Chân Tịnh đồng thời cũng về đây, ở đây có thầy Chân Quang này. Thầy Chân Quang hồi đó ở cái thất chỗ đó gần mình, thầy đến thầy tâm, thầy khuyên lên thầy sáng, thì thầy Chân Quang, con nhiếp tâm sao nó khổ quá, nó đau, biết con nhiếp không được, con chỉ bây giờ ngồi viết thôi. Nguyên Thanh viết được và nhiếp tâm được, nó có hai cái lợi, nhiếp được và nhiếp tâm được. Còn Chân Quang giết được mà nhiếp tâm không được. Nhưng thầy tin rằng trên cái sự nhiếp tâm không cần thiết lắm, mà cần thiết được cái sự hiểu biết, được cái sự tích tập như thầy Chân Quang đều có thể xa tăng được. Thầy biết điều, nhưng không làm sao. Người mà chứng kiến trong cái giai đoạn đó, trong cái giai đoạn đó, đây có cái người đó hiện có mặt ở đây, đó là thầy Chân Tịnh đang ngồi ở bên cạnh đó. Đó là thầy Chân Tịnh. Thầy biết rõ thầy Chân Quang nhiều. Và hôm nay mấy con thấy, mấy con thấy Nguyên Thần. Nhưng thầy cũng tiếc, nếu mà có điều kiện được sự uống nắng và dỗ của thầy, Nguyên Thần sẽ trở thành người tu chính đạo hoàn toàn như thầy đã tuyên bố trước kia. Nhưng không được mấy con. Ở đây lòng vị tị hiềm ghê gớm quá, thầy rất sợ mấy con. Sợ thứ nhất điều kiện mấy con trở thành người ác, cái thứ hai thì rất uổng cho một cái tuổi trẻ như vậy. Cho nên sẵn dịp Nguyên Thanh bệnh, thầy mong rằng Nguyên Thanh sẽ sắp xếp về quê sống thời gian, ở đây tu hành không được đâu. Với những cái người mà có ác tâm như vậy thì thầy nghĩ rằng chúng ta không nên ở đây. Nhìn chung mà chọn cái người để tu chứng thì chắc chắn là thầy chọn Nguyên Thanh. Bởi vì đối với cái khả năng của mấy con, thầy thấy mấy con không bằng Nguyên Thanh đâu. Và Nguyên Thanh là tuổi trẻ, tương lai còn dài. Thầy nói thẳng, nói thật giữa chúng. Mấy con cũng cầm cái bút viết, thầy cũng biết người nào viết như thế nào, thầy cũng biết. Nhưng để đi đến cái bước cuối cùng để làm chủ sự sinh tử, thầy biết rất rõ. Nhưng người nào tu đến đâu, cái khả năng của mấy con tu đến đâu, thầy biết trước hết, không phải thầy biết trước. Cho nên ở đây thầy nói thật, thầy rất tiếc. Cuộc đời của thầy đã có những người có khả năng mà thầy đã buông tay, thầy phải chịu rồi. Thầy không thể nào làm gì hơn nữa, đó là cái duyên của thầy. Thầy cố gắng lắm mấy con. Chứ sóng gió thiên như lần đầu tiên là thầy muốn bỏ cuộc rồi, thầy cũng muốn giải. Hai tôi sao cũng được, thầy chẳng muốn giải đạo làm gì cho nó cực. Cực thân, danh để làm gì, lợi để làm gì, gì ích lợi cho chúng sanh mà thầy làm. Mà lại làm khổ em thầy nữa. Quá cực khổ. Các con thấy các con về đây, các con ngồi trong cách, các con tu, các con đâu có cực như cũ mấy con. Ố ba chân bốn cẳng, lo một công chuyện là chạy ba chân bốn cẳng, không có dừng bước đó mấy con. Ngồi đây thầy thấy có cái chuyện gì như bữa đó là lo khoan cái giếng đây để cho người ta bơm nước lên làm mấy cái nền. Ố chạy lăn xăng, người ta thúc hối là của Ố chạy. Còn có khác mấy con biết không? Lo lắng đủ điều, khổ lắm. Ai biết được, trong khi mấy con ngồi trong thất, mấy con tu, mấy con sung sướng quá. Mà trong khi thầy thì không nói rồi, nhưng mà Út chạy đông, chạy tây, lo này kia đủ thứ, mấy con có thấy cái sự cực khổ. Mà lo cho chính quyền để chúng để được bảo vệ yên ổn. Cho nên các con thấy Út mua những cái thực phẩm để mà biếu cho những người nghèo, cho những người nghèo trong dịp Tết, cũng nói lên cái lòng từ thiện của mình. Nhưng tiền ở đâu mà làm mấy con? Có phải là tiền của Phật tử? Cô có làm gì chỗ Cúc Liên đâu? Cô đi, con không thấy rất rõ. Lo để bảo vệ tu viện chúng ta được yên ổn. Chúng ta ngồi đây tu mà không có gì. Nếu không có vậy chúng ta yên không? Lo bên này rồi lo bên kia. Cố hoàn toàn là chịu đựng những khổ đau. Nhiều khi không có còn thì giờ để mà tu, chỉ có xả tâm chút ít mà thôi. May mắn là con pháp như lý tác ý, những cơn bệnh ngặt nghèo thì tác ý tâm vững vàng, nhưng cố chưa hẳn vững vàng lắm, là tại vì những sự việc người ta dồn dập mình đến cái mức khổ đau quá, chịu đông nổi. Nhất là mình tu như cố tu làm sao mà được như thầy, chứ được như thầy thì thản nhiên lắm mấy con, không ai mà có thể dồn thầy vào thiên đường được. Còn mấy con dồn chú Út vào thiên đường để cố bằng, để tạo cái cảnh bất an ở trong tu viện. Bây giờ các con sẽ nghe một cái bài từ cái quán thực phẩm bất tịnh. Từ cái bài quán thực phẩm bất tịnh quá nhiều, mấy con sẽ không nghe hết. Và mấy con sẽ thấy từ cái chỗ bất tịnh mà biến dần đi đến cái chỗ thiểu dục tri túc để đúng cái mục đích, đúng cái mục đích của chúng ta. Nghĩa là nói thực phẩm bất tịnh thì chúng ta nói thực phẩm bất tịnh thì mấy con chỉ nghĩ bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà con biết cái mục đích của thực phẩm bất tịnh để làm gì? Để ly cái tâm tham ăn của chúng ta. Cho nên Nguyên Thanh đã thấy được cái chỗ ly tâm tham ăn, cho nên viết hành thiểu dục tri túc. Khi cái tâm mình khởi ra muốn ăn, mình biết đủ rồi còn thêm làm gì nữa, thì không phải là thiểu dục tri túc. Cho nên hôm nay thầy sẽ kêu Nguyên Thanh đọc cái bài này, rồi ngày mai ngày mốt Nguyên Thanh sẽ về quê. Không, mấy con nghĩ đây mấy con sẽ thấy ở đây thầy phê cái bài của nó như thế này. Bài làm thực phẩm bất tịnh trở thành một lời khuyên răn về ăn uống có giá trị. Nghĩa là nói về thực phẩm bất tịnh là mục đích để cho mình ngăn chặn cái tham ăn của mình cái gì, nhưng mà nó trở thành cái lời nói về thực phẩm bất tịnh thì ai nói cũng được rồi. Nhưng mà chúng ta biến cái trở thành một cái phương pháp để đối trị được cái tâm tham ăn của mình, đây là mấy cái khó. Đây là một cái hiểu. Cũng như nói quán thân bất tịnh thì chúng ta nói nó bất tịnh dễ dàng lắm, đâu có khó gì, ai nói cũng được hết. Nhưng mà biến từ cái pháp để chúng ta ngăn được cái tâm sắc dục của chúng ta, đó là cái quan trọng. Cái người biết viết, có đầu óc biết, nó mới biến thành được cái điều này. Chứ còn nếu mà không biết, chúng ta biết sao? Nói bất tịnh xuân xuân không? thì nói thực phẩm bất tịnh mà không biết ngăn chặn cái lòng tham ăn của mình thì bất tịnh, để nói mình bất tịnh rồi mình ớn, nó cũng có ớn đó, nhưng mà sự thật là chưa hẳn đâu. Cho nên nó trở thành một cái lời khuyên răng, một cái phương pháp để ngăn chặn cái lòng tham ăn của chúng ta bằng phương pháp rõ ràng. Vậy thì mấy con thấy cái quán hạnh thiểu dục tri túc nói về cái vấn đề, trong đó nó có tâm sự về một vài điều kiện chút ít chứ cũng không gì nhiều, nhưng mà nói đến cái nội tâm của mình cũng có trong này. Hôm nay thì vài hôm nữa thì chắc chắn là quên thân sẽ hiểu, thì mấy con bình an chứ có gì, mấy con sẽ ở đây tu. Thì như vậy thì và Quyên Thanh, con sẽ đến đây con đọc cái bài con. Thứ nhất là rồi đây con sẽ đọc cái bài quán hạnh thiểu dục tri túc, đọc hết cái bài này nhiều thời giờ là cũng có đủ.